Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, 12 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội lắng nghe giới trẻ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài chức làm mẹ của Giáo hội, Đức Maria Mẹ Chúa, Đức Maria và sự hiệp nhất của Giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Roma, chiều hôm qua 11 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ thuộc các giáo phận Italia tham dự cuộc hành hương về Roma trong chương trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Có hơn 40.000 bạn trẻ thuộc 195 trên tổng số 226 giáo phận toàn quốc đã tham dự cuộc hành hương qua ngàn nẻo đường trong những ngày qua, từ các địa phương tiến về Roma. Ngoài ra, có 70.000 người khác thuộc giáo phận Roma. Từ ban chiều, họ tụ tập tại khu vực Circo Massimo để sinh hoạt trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 6 giờ 15 phút chiều. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, 120 giám mục và đông đảo các linh mục tiên úy giới trẻ thuộc các giáo phận. Ngoài ra cũng có một số danh ca và ban nhạc Rulli Rullii gồm 70 ca viên và nhạc công đảm trách phần văn nghệ phụ họa trong cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi chiều khi Ngài đến đây và diễn qua hai phần. Trong phần đầu là cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Ngài lần lượt trả lời ba câu hỏi do đại diện các bạn trẻ nêu lên. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến hai khía cạnh của cùng một sự tìm kiếm. Đó là xây dựng căn tính bản thân và những ước mơ của mình. Câu thứ hai về vấn đề phân định trong cuộc sống và ý tưởng sự dấn thân và trách nhiệm đối với thế giới. Câu thứ ba do một nam y tá nêu lên về chủ đề đức tin và sự tìm kiếm ý nghĩa. Sau phần trả lời của Đức Thánh Cha, một phụ nữ trẻ Nicoletta Tinti bị liệt hai chân, với sự giúp đỡ của Silvia Bentolusa, trình diễn một điệu vũ ngắn tạo cho người xem cảm tưởng đang ngồi. Sau đó cô được giúp đứng dậy và ngồi lên xe lăn của cô. Cô bày tỏ một sứ điệp ngắn nói lên niềm hy vọng. Sau khi chào cô, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi canh thức cầu nguyện cho đến lúc 8 giờ rưỡi tối.
Trong bài suy tư nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc đến bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 20, từ câu 1 đến câu 8, thuật lại việc bà Maria Magdalena đến viếng mộ Chúa và về báo tin cho các môn đệ về sự kiện mộ trống. Thánh Gioan và Phêrô vội chạy tới mộ. Gioan chạy tới trước nhưng đợi Phêrô. Từ đó Đức Thánh Cha nói: "Tôi vui mừng thấy các bạn chạy nhanh hơn những người trong giáo hội hơi chậm chạp và sợ hãi. Các bạn được tôn nhan đáng yêu thu hút. Đấng mà chúng ta thờ lạy trong thánh thể và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Linh thúc đẩy các bạn trong hành trình tiến về đằng trước này. Giáo hội đang cần đà tiến của các bạn, cần những trực giác và đức tin của các bạn. Và khi các bạn đến nơi mà chúng tôi chưa tới, các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, như Gioan đã đợi Phêrô trước ngôi mộ trống. Khi cùng nhau bước đi trong những ngày này, các bạn đã cảm nghiệm thế nào là sự vất vả khi đón nhận người anh em, chị em bên cạnh, và cũng thấy biết bao nhiêu niềm vui mà sự hiện diện của họ có thể mang lại cho bạn. Nếu bạn chấp nhận sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình mà không theo thành kiến hoặc khép kín." Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự kiện ngôi mộ trống của Chúa Kitô đã trở thành dấu chỉ, trong đó chiến thắng chung kết của Chúa trên sự sống được chiếu tỏa rạng ngời, và Ngài nói: Vậy chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta không tránh khỏi những nơi đau khổ, thất bại và sự chết. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh lớn hơn tất cả những bất công và những yếu đuối của lịch sử. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Và Chúa sai chúng ta đi loan báo cho các anh chị em chúng ta rằng Ngài đã sống lại, Ngài là Chúa và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh để cùng Ngài gieo vãi nước Thiên Chúa trong thế giới. Rồi Đức Thánh Cha kết luận như sau. Ngày nay bao nhiêu ngôi mộ đang chờ đợi chúng ta viếng thăm, bao nhiêu người bị thương, cả những người trẻ, đang cần được khép kín đau khổ của họ. Với sức mạnh của Thánh Linh và lời Chúa Giêsu, chúng ta có thể đẩy tảng đá lớn sang một bên và để những tia sáng chiếu vào trong những khe tối tăm ấy. Sau buổi cầu nguyện, các bạn trẻ còn tham dự chương trình Thức Trắng Đêm. Họ đi tới một số thánh đường ở trung tâm Roma dự các buổi chầu thánh thể, chia sẻ chứng từ và lãnh nhận bí tích hòa giải.
Torino, tối thứ Sáu, 10 tháng 8 vừa qua, khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino, Tây Bắc Italia, đã được trưng bày đặc biệt cho 2.500 bạn trẻ của giáo phận đến kính viếng. Các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương ngàn nẻo đường từ các nơi ở Italia tụ về Roma để tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chiều tối hôm qua, 11 tháng 8, và sáng Chủ nhật hôm nay, 12 tháng 8, trong khuôn khổ cuộc chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay tại Roma. Khăn liệm thánh giữ tại nhà thờ chính tòa Torino có in hình một người bị hành hình giống như các chi tiết được tường thuật trong Phúc Âm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Tuy giáo quyền chưa bao giờ tuyên bố chính thức, nhưng nhiều tín hữu tin rằng đó là khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Khăn chỉ được trưng bày trong một số trường hợp đặc biệt, lần chót vào năm 2015 và có 2 triệu người đến kính viếng. Gần đây lại có những tranh luận về khăn liệm này. Một học giả cho rằng máu ở trên tấm khăn không phải là máu người, nhưng quả quyết này lại bị nhiều học giả khác bác bỏ ngay. Tuyên bố giấy báo La Repubblica Cộng Hòa số ra ngày 10 tháng 8 ở Italia, Đức Tổng Giám mục Cesare Nocigna của giáo phận Torino nói rằng giáo hội không chống lại những cuộc nghiên cứu về sự xác thực, nhưng khoa học phải được tiến hành một cách lương thiện và không thành kiến. Đức Tổng Giám mục Nocigna mô tả tấm khăn liệm thánh là hình ảnh của Phúc Âm.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Giáo phận Genova, Bắc Italia, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, tố giác những vụ kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu. Theo hãng tin xia của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi hôm 10 tháng 8 vừa qua, trong bài giảng lễ kính Thánh Lorenzo, tại nhà thờ chính tòa Genova, Đức Hồng Y Bagnasco nhận định rằng các tín hữu Kitô tại Âu Châu phần nào cũng bị kỳ thị, cả khi người ta không nói về vấn đề này, nhưng trên thực tế có những thái độ phân biệt đối xử và chống Kitô giáo ngay cả tại Âu Châu này, vốn là chiếc nôi của tin mừng và nền văn minh. Vì thế chúng ta đừng rơi vào thái độ lạc quan thơ ngây, tưởng rằng chỉ có thái độ tôn trọng và thiện ý đối với chúng ta. Theo Đức Hồng Y Bagnasco, tấm gương Thánh Lorenzo tử đạo chứng tỏ rằng bị bách hại vì đức tin là điều thuộc về cuộc sống Kitô. Việc công khai tuyên xưng đức tin ngày nay bị đẩy lùi vào lãnh vực riêng tư, nhiều khi người ta viện cớ là không muốn xúc phạm đến sự nhạy cảm của tôn giáo và văn hóa khác. Vì thế họ loại bỏ các truyền thống tôn giáo hợp pháp và đáng tôn trọng, hoặc thay đổi tên, nơi chốn và các biểu tượng của các tôn giáo ấy. Hiển nhiên đó là một toan tính làm hao mòn đức tin và thu hẹp tín ngưỡng vào một sự tưởng nhớ mơ hồ.
Thiên Thủy, hai giám mục giáo hội công giáo hầm trú ở Trung Quốc bị nhà nước trừng phạt vì đã tổ chức trại hè cho các bạn trẻ hồi năm ngoái 2017. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, tờ thông tin Giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris cho biết, Ban Tôn giáo và Chủng tộc ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, ở mạn Tây Bắc Trung Quốc, đã yêu cầu thải hồi cha Vương Nghĩa Cầm, gốc huyện Huy, và cha Lý Thế Đông, gốc thị trấn Liêu Ninh, tỉnh Sơn Đông, vì đã tổ chức trại hè cho một nhóm bạn trẻ trong giáo xứ Liên Hệ hồi năm 2017. hai vị phục vụ giáo xứ Mạch Tích Khu Cam Tiền thuộc giáo phận Thiên Thủy. Ngày 21 tháng 7 năm nay, Ban Tôn giáo công bố một lá thư khẳng định rằng không có thành viên nào thuộc Hội Công giáo yêu nước ở trong giáo xứ vừa nói, và xứ này đã trở thành căn cứ hoạt động cho các giáo sĩ hầm trú. Ban Tôn giáo yêu cầu Hội Công giáo yêu nước bổ nhiệm nhân sự cho giáo xứ ấy để củng cố việc quản lý các công tác tôn giáo hợp với luật về vấn đề này. Giáo xứ Mạch Tích Khu Cam Tuyền được thành lập hồi năm 1921 và là một trong hai giáo xứ duy nhất thuộc giáo hội hầm trú của giáo phận Thiên Thủy.
Washington, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã điện đàm với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hôm mùng 10 tháng 8, và ủng hộ nỗ lực của Giáo hội Công giáo tại Nicaragua. Thông cáo của chính phủ Mỹ cho biết trong cuộc nói chuyện, Phó Tổng thống Pence nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo tại Nicaragua là một lực lượng dẫn đầu trong cố gắng làm trung gian và đối thoại trong năm qua, và ông ca ngợi giáo hội đã nỗ lực bảo vệ các quyền con người và tự do tôn giáo, cũng như cổ võ các cuộc thương thuyết với thiện ý để mang lại hòa bình cho đất nước Nicaragua. Nicaragua ở trong tình trạng xáo trộn từ nhiều tháng qua, sau các cuộc biểu tình tại nhiều nơi chống lại Tổng thống Daniel Ortega sau khi ông tuyên bố những thay đổi trong hệ thống an sinh xã hội và hưu bổng tại nước này. Những dự án thay đổi đó đã bị chính phủ từ bỏ sau những vụ biểu tình bạo động, phản đối mạnh mẽ. Hàng trăm người đã bị cảnh sát và các lực lượng bán quân sự phò chính phủ sát hại. Trong cuộc điện đàm, cả Phó Tổng thống Pence và Đức Hồng Y Parolin đều lên án bạo lực kéo dài và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hội đồng Giám mục Nicaragua trong cố gắng ủng hộ dân chủ và bảo vệ các quyền con người. Sau khi bày tỏ sự cảm thông đối với những người phản đối, giáo hội tại Nicaragua đã bị Tổng thống Ortega cáo buộc là mưu toan khuynh đảo chính quyền. Trong vài tháng qua, nhiều nhà thờ trên toàn nước Nicaragua đã bị tấn công, và cả Đức Hồng Y Tổng Giám mục Managua và các giám mục cũng bị các thành phần thân chính phủ hành hung. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ hứa dành 1,5 triệu Mỹ Kim cho Nicaragua để giúp các tổ chức nhân quyền và các cơ quan thông tin độc lập. Tại Tòa Thánh không có thông cáo chính thức về cuộc điện đàm và nội dung cuộc nói chuyện này giữa Phó Tổng thống Pence và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ và Bổn Đạo sống kiên vững giữa những bất hại.
Cha Đắc Lộ quyết định đi thăm và an ủi các bổn đạo ở phía Nam vì các nhà thờ của họ bị tàn phá. Sau đó, cha cùng các thầy giảng lên thuyền. Cha Đắc Lộ sống nay đây mai đó trong nhiều gia đình. Trước hết ở thành phố Quy Nhơn, cha sống trên một con thuyền và chẳng bao lâu thì bị bại lộ. Cha chuyển vào sống trong nhà một bà quá. Nhà này thường là nơi trú ẩn cho các thừa sai đầu tiên. Ở đây cha có thể giải tội và dâng lễ vào ban đêm với các tín hữu. Sau một tháng, cha đi tới một vùng cách xa khoảng 30 cây số, lưu lại trong nhà một tín hữu khác. Các tín hữu nơi đây sống nghề làm muối. Có thêm hai thầy giảng và thầy Ignacio từ phía Bắc vào tới. Như thế lúc ấy cha Đắc Lộ có 12 thầy giảng bên cạnh mình. Cha và các tín hữu mừng lễ Giáng sinh trong một căn nhà lớn của ông Nicoleo. Ông này đã được cha Buzomi rửa tội trong chuyến truyền giáo đầu tiên. Hôm trước lễ Giáng sinh, binh lính tới lục soát căn nhà mà họ nghi là có cha Đắc Lộ lẩn trốn ở đó. Nhưng lúc ấy, cha Đắc Lộ và bổn đạo đang dâng lễ ở một nhà gần đó. Nghe có tiếng ồn ào từ nhà bên, cha định ngưng thánh lễ trước lúc truyền phép, nhưng mọi người yêu cầu cứ tiếp tục. Từ nhà bên vọng sang tiếng la của một người mù, ông này đang bị quân lính đánh đập tra khảo. Động lòng, cha Đắc Lộ muốn ra trình diện với quan quân, nhưng các tín hữu đã ngăn lại, vì làm như thế sẽ nguy hiểm cho mọi người. Sau đó, cha Đắc Lộ cùng với 700 hoặc 800 tín hữu mừng lễ Giáng sinh trong căn nhà bị khám trước đó, với lòng tràn đầy niềm vui. Ngày hôm sau, quân lính lại tới và bắt đi 5 người, trong đó có thầy Ignacio. Chiều tối ngày lễ Giáng sinh, cha Đắc Lộ cùng với những người khác xuống trốn trong một chiếc thuyền. Ngày sau đó, cha Đắc Lộ bị bắt. Lính dẫn cha tới nhà quan án trước đây. Ông quan này không đến nỗi tệ, nên cha Đắc Lộ đã có dịp để diễn giải về niềm tin của mình. Quan án cho hay, Kitô giáo không được những người quyền thế ở đây chấp nhận. Nghe vậy, cha Đắc Lộ biện bạch. Thiên Chúa trước hết luôn muốn mặc khải cho những người bé mọn và thử thách lòng tin của họ. Sau đó, Thiên Chúa cũng ban cho giáo hội quyền bính bên ngoài và thiện ý của những người quyền thế. Một lý do khác mà quan đưa ra để phản bác Kitô giáo là tôn giáo này luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Điều này không hợp với lý trí. Cha Đắc Lộ đáp lại, đó vốn là một đặc tính của Thiên Chúa và công lý của Ngài sẽ tỏ lộ ở đời sau. Rồi quan trao cho xét xử ở thẩm quyền cao hơn. Nơi đây, nhờ giỏi biện luận mà cha Đắc Lộ và thầy Ignacio được tạm thả tự do sau khi đã nộp một số tiền chuộc. Qua lời đề nghị của một vị quan Kitô giáo trong tỉnh, cha Đắc Lộ về tạm trú tại nhà ông quan đó, đợi cho tới khi có bản tuyên án của chúa Nguyễn. Sau 12 ngày, quan án tỉnh quyết định đưa cha Đắc Lộ trở lại sống trên thuyền như trước đây. Suốt 2 tháng bị canh chừng, ban đêm cha Đắc Lộ vẫn lẻn lên bờ để đi thăm các bồn đạo. Cuối cùng chúa Nguyễn ra lệnh trả tự do cho cha Đắc Lộ. Cha trở lại sống trong nhà vị quan và mừng lễ vào mùa chay. Nhưng chẳng bao lâu lại có lệnh chống Kitô giáo. 3 Kitô hữu bị bắt, trong đó có cả vị quan công giáo. Theo tục lệ, đến bữa ăn, lính cách ngục dẫn các phạm nhân tay chân bị xiềng ra ngoài công trường để xin ăn. Nhưng các Kitô hữu đã nhân dịp này để công khai tuyên xưng đức tin. Bên cạnh đó, quan cho lệnh đi lục soát các ảnh tượng Kitô giáo và bổn đạo nghe theo lời khuyên của cha Đắc Lộ là đi vào rừng lẩn trốn. Khi họ ngần ngại không muốn trốn, cha Đắc Lộ đã giải thích. Trốn tránh khi bị truy đuổi không phải là tội, vì chính Đức Kitô cũng đã khuyên như thế. Đến đất Huế, cha Đắc Lộ không dám xuất hiện công khai, mà chỉ ẩn thân trong một địa điểm bên ngoài thành phố, ban đêm đi thăm bổn đạo trong thành phố. Khi đang đi trên thuyền nhỏ về phía Bắc, cha Đắc Lộ và 8 thầy giảng đã bị bắt. Đó là ngày mùng 1 tháng 6, 3 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thoạt tiên, người ta đổ tội cho họ là làm gián điệp cho đàng ngoài. Nhưng xét thấy cha và các thầy giảng không có khí giới, nên viên chỉ huy đội lính tỏ ra vui vẻ với họ, cho tất cả họ ở trong nhà mình, và dựng cho họ một nhà nguyện. Ở đây, cha Đắc Lộ được phép gặp gỡ bổn đạo, và trong vòng 9 ngày, cha đã rửa tội được cho 70 người. Cha Đắc Lộ viết rằng, chưa bao giờ tôi thấy tín hữu kéo đến đông như thế. Biết chúng tôi đang bị tù, họ từ khắp mọi miền kéo đến, để đi theo và giúp đỡ chúng tôi. Một hôm tôi thấy 5 chiếc thuyền lớn mang đầy những người đầy tớ hào hiệp của Thiên Chúa đến với chúng tôi. Tôi làm hết khả năng để thỏa mãn các nhu cầu thiêng liêng của họ, bằng cách trao ban cho họ mọi bí tích và lời khuyên mà tôi có thể làm. Tôi phải thú nhận rằng, lòng nhân ái của họ là một thí dụ không thể nào tìm thấy được nơi các dân tộc châu Âu, vốn vẫn cho rằng các dân tộc khác với họ là man di mọi rợ.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội lắng nghe giới trẻ. Thưa cha, ngày 19 tháng 6 năm 2018, Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, đã giới thiệu với giới báo chí tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tài liệu này sẽ sử dụng trong các cuộc hội thảo của công nghị các giám mục thế giới sẽ tổ chức tại Vatican từ ngày mùng 3 đến 28 tháng 10 năm 2018. Thưa cha, xin cha trình bày sơ lược về tài liệu này.
Đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 có chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Tài liệu này được chia làm 3 phần, tương ứng với phương pháp nhận đa, giải thích và chọn lựa. trong phần thứ nhất mang tựa đề nhận ra, giáo hội muốn lắng nghe thực tại. Trong phần thứ hai, giải thích thực tại nói trên, giáo hội giúp giới trẻ sống đức tin và phân định ơn gọi. Trong phần thứ ba, trình bày về sự lựa chọn, giáo hội đưa ra những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo.
Thưa cha, phương pháp nhận ra, giải thích và lựa chọn được thực hiện như thế nào?
Trước tiên là nhận ra, hai môn đệ trên đường đi Emmaus đã được mở mắt và họ nhận ra Chúa Giê-xu. Mỗi người không chỉ nhìn hoặc lắng nghe mà thôi. Hơn nữa mỗi người phải để chính mình được thấm nhuần ân sủng của người môn đệ và có thể hiểu được thực tại qua trái tim và hiểu biết với lòng thương xót trong mỗi người chúng ta. Nhận ra nghĩa là tham dự vào cái nhìn của Thiên Chúa, quan sát đường lối mà Thiên Chúa nói với chúng ta qua thực tại này. Giải thích, thực tại quan trọng hơn những ý tưởng, như những ý tưởng trở nên cần thiết khi những gì xuất hiện được nhận ra từ thực tại. Cần có một khung đối chiếu để giải thích thực tại. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành mồi cho giả tạo. Vì vậy, cần thiết xem xét thực tại cách sâu xa, dựa theo cấp độ thánh kinh, nhân chủng, thần học, giáo hội, giáo dục và tâm linh. Sau khi nhận ra và giải thích, giai đoạn tế nhị và quan trọng là làm những quyết định can đảm và vươn xa hơn. Cần phân định, nhưng đôi khi phân định gây nên những phân tích vô tận và đem lại những giải thích khác nhau. Quan trọng là kết thúc hành trình với những lựa chọn được chia sẻ để giúp mọi người trong cuộc hành trình hoán cải mục vụ và truyền giáo.
Giới trẻ đang sống trong hoàn cảnh xã hội và văn hóa như thế nào, thưa cha?
Giáo hội chú ý đến những người trẻ hôm nay đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng về văn hóa và xã hội. Họ đang sống trong một văn hóa dựa trên khoa học và kỹ thuật với nhiều hứa hẹn, nhưng chính họ đang cảm nhận được đau buồn và cô đơn. Họ là thế hệ mới khác biệt với thế hệ cha mẹ và những người giáo dục họ. Họ đang sống trong xã hội đa văn hóa, pha trộn với nhau trong gia đình và xã hội. Những thay đổi kinh tế và xã hội đang ảnh hưởng đến những quyền lợi và trách nhiệm của họ. Giới trẻ ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy họ bị bó buộc di cư để tìm được môi trường xã hội và kinh tế tốt hơn. Giới trẻ rời xa gia đình và văn hóa vì muốn giữ ổn định về công việc và đời sống kinh tế. Giới trẻ hôm nay đến từ những tôn giáo và văn hóa khác nhau. Nhiều người trẻ sinh ra do cha mẹ kết hôn với những người khác tôn giáo lẫn văn hóa. Vấn đề đa văn hóa cũng tạo nên những cơ hội để đối thoại và thông cảm. Giới trẻ thích tự do về tư tưởng. Giới trẻ tôn trọng những tư tưởng khác biệt trong thế giới hoàn cầu hóa. Giới trẻ hôm nay đang gặp nhiều thách đố, cũng như có nhiều cơ hội có ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của họ tại các lục địa. Giới trẻ đôi khi bị loại bỏ trong các môi trường xã hội chống đối lại tôn giáo.
Thưa cha, đâu là những vấn đề mà giới trẻ trên thế giới muốn giáo hội chú ý lắng nghe?
Nhìn cách tổng quát, giới trẻ trên thế giới có những khác biệt và tương tự. Hoàn cầu hóa đang tạo hình đồng nhất nhưng khác biệt xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và tâm linh vẫn tồn tại. Chúng ta cũng nhận thấy rằng những người trưởng thành đang cạnh tranh thay vì cộng tác với những người trẻ. Sự hiện diện của kỹ thuật số đem lại cho người trẻ cơ hội cũng như nguy cơ. Nhìn vào những khía cạnh cụ thể, chúng ta thấy có những người trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi, là những người bị thế giới từ bỏ, bị mua chuộc, bị sử dụng và bị phế thải. Nhân phẩm con người bị đánh mất trong công việc, di cư và kỳ thị. Do đó, giáo hội đang cùng với giới trẻ đối diện với những thách đố nhân chủng và văn hóa như hiểu biết mới về thân xác, hiệu quả của tính dục, cách tiếp cận khác về sự thật, những hậu quả nhân chủng của thế giới con số làm cho người trẻ bị giới hạn vì thời gian, không gian, liên hệ nhân bản và khao khát tâm linh. Giáo hội đang lắng nghe những đòi hỏi và ưu tư của những người trẻ. Họ đòi hỏi sự kiên vững, chân chính, linh thiêng. Họ cũng muốn canh tân khả năng liên hệ và đón tiếp cởi mở. Họ muốn công bằng trên thế giới. Họ khao khát tình huynh đệ. Họ muốn phục vụ sống động. Ở đây, tiếng nói của những chúng sinh và tu sĩ nam nữ trở nên quý báu trong những vấn đề này.
Giới trẻ có tìm cam tính hoặc quan tâm đến việc đào tạo cá tính không, thưa cha?
Trước tiên, giới trẻ tìm căn tính của họ trong cộng đoàn, họ được nâng đỡ và họ được đề cao. Giới trẻ thường nghĩ đến gia đình và giáo hội. Gia đình là nơi mà giới trẻ có vị trí ưu tiên, vì gia đình giúp họ phát triển và đào tạo về căn tính. Nhiều người trẻ đã tìm thấy căn tính của họ từ những gia đình truyền thống và từ những gì họ trung thành tuân giữ để họ phát triển. Giáo hội cần trợ giúp gia đình và việc đào tạo trong gia đình. Điều này rất ý nghĩa đối với những xứ sở không được tự do hoàn toàn về diễn đạt tư tưởng và tôn giáo. Tại những xứ sở đó, giới trẻ không được tham dự sinh hoạt của giáo hội và họ chỉ được cha mẹ đào tạo đức tin tại gia đình. Sự gắn bó là yếu tố quan trọng trong việc đào tạo con người. Bị loại bỏ ra khỏi xã hội là yếu tố gây nên mất tự trọng, mất căn tính. Tại Trung Đông, nhiều người trẻ bị bắt buộc chuyển sang tôn giáo khác để được đón tiếp vào văn hóa đang chế ngự họ. Tại Âu Châu, nhiều người trẻ cảm nhận được sức nặng của sự bị loại bỏ ra ngoài xã hội hoặc loại bỏ căn tính văn hóa của họ để hội nhập với văn hóa đang thống trị.
Thưa cha, giới trẻ có liên hệ thế nào với những người trẻ khác?
Giới trẻ cần liên hệ với những người trẻ qua mạng lưới xã hội. Giới trẻ muốn tham dự những đề tài về giới tính, hôn nhân đổ vỡ, gia đình tan nát, tệ nạn xã hội, nghiện rượu hoặc nghiện thuốc, tội phạm, hối lộ, hành hung, bách hại. Giới trẻ tham gia tích cực vào những vấn đề công bằng xã hội, thay đổi khí hậu, môi trường sạch sẽ và lành mạnh cho mọi người. Đồng thời, giới trẻ cũng lo sợ về những khác biệt và những chia rẽ trong xã hội. Những người trẻ không sợ về khác biệt, nhưng đánh giá cao về những khác biệt vì làm cho chúng ta trở nên duy nhất.
Thưa cha, giới trẻ liên hệ với kỹ thuật thế nào?
Kỹ thuật trở nên thành phần của đời sống giới trẻ. Kỹ thuật giúp đời sống tốt hơn, nhưng cũng cần phải khôn ngoan biết sử dụng. Kỹ thuật làm phong phú đời sống, nhưng cũng tạo nên việc lệ thuộc vào kỹ thuật. Kỹ thuật tạo cho con người không nhìn thấy những thực tại đau thương nhân loại, không tôn trọng nhân vị và không tôn trọng quyền riêng tư của con người. Do đó, giáo hội cần giúp giới trẻ biết sử dụng kỹ thuật cách cẩn thận và khôn ngoan hơn.
Giới trẻ liên hệ với giáo hội thế nào, thưa cha?
Giáo hội là một sân chơi của mọi người. Giới trẻ cần sân chơi này trong giáo hội. Giới trẻ cần những cuộc gặp gỡ trong các nhóm hoặc trong các phong trào, ngay cả ở ngoài giáo hội. Giới trẻ cần những người giáo dục và những người bạn bè trưởng nhóm, vì họ là những người gương mẫu cho người trẻ. Giới trẻ cần một giáo hội diễn tả mềm mại, tiếp đón, thương xót, yêu thương mọi người, ngay cả đối với những người không được coi là sống đúng tiêu chuẩn trong giáo hội. Giới trẻ nhớ đến những gốc rễ Kitô qua việc đổ máu của các vị tử đạo. Trong khi cầu nguyện cho việc bách hại đức tin chấm dứt, họ phải làm chứng về đức tin cho thế giới. Giới trẻ mong giáo hội tổ chức những cuộc đối thoại xây dựng với những người khác tôn giáo và truyền thống. Giáo hội mời gọi mọi người cùng đồng hành với giới trẻ bằng chia sẻ và cầu nguyện để họ khám phá ra chính họ về tương quan của họ với những người khác cũng như với giáo hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Chức làm mẹ của giáo hội. Đức Maria mẹ của Chúa, Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, để cuộc đối thoại đại kết với các anh em tin lành có thể tiến triển tốt đẹp, cần phải cùng nhau duyệt xét nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là phương pháp, cần từ bỏ thái độ chống đối thù nghịch nhau và thanh lọc các yếu tố không thần học. Thứ hai là minh giải ý hướng của các tín điều mới sau này về Đức Mẹ. Và thứ ba, cùng nhau tìm hiểu việc con người cộng tác với ơn thánh như thế nào. Ngoài ra, phải cùng nhau duyệt xét vấn đề tương quan giữa ơn thánh và bản tính con người. Cho tới nay, tương quan giữa các ý niệm về ơn thánh và bản tính nhân loại đã thường là đề tài của các đối nghịch thần học giữa tin lành và công giáo. Thần học gia Karl Barth đối chiếu sự tương tự đức tin với sự tương tự bản thể để tránh mọi lẫn lộn có thể có giữa bản thể của Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác biệt và bản thể con người. Từ năm 1951 trở đi, sự mâu thuẫn được minh giải, nhất là nhờ thần học gia công giáo Hans Urs von Balthasar. Thần học gia von Balthasar đã đi tới các kết luận mà chính Thánh Thomas Thành Aquino nghĩ theo các phạm trù của sự tương tự đức tin, bao gồm trong nó như một lúc của nó sự tương tự bản thể. Và như thế thần học gia Henri Bulla cho rằng luận thuyết của thần học gia Karl Barth có giá trị bên trong nền thần học công giáo chính thức. Như vậy cuộc tranh luận xem ra kết thúc với viễn tượng này. Trong mức độ đó, có thể đề cập tới một sự đồng thuận trên con đường minh giải và trưởng thành. Chúng ta có thể nói rằng đã có trước mắt một trang lịch sử được cùng nhau soạn thảo ra cho một đề nghị làm việc chung mới. Về phía mình, thần học gia Karl Barth sẽ không ngần ngại xây dựng trên sự tương tự đức tin một nền bản thể học của ông và lượng định trở lại các kiểu diễn tả thần học cũ như bản thể được chuẩn bị cho ơn thánh và con người là Kitô hữu một cách tự nhiên.
Trong nhãn quan này, Đức Maria cũng như mọi tín hữu khác là một chứng nhân được cấu tạo trong bản thể cho ơn thánh, cho việc được tuyển chọn và cho ơn gọi của mình. Đây là một quyết định thiên linh, nó không có nghĩa là sự tê liệt của trí thông minh hay việc thay thế bản vị con người, nhưng đúng hơn là lý trí, thân xác và tâm tình của con người được trợ giúp để là điều chúng là, để đặt mình trong sự xếp đặt của Thiên Chúa, để hoạt động và tự do. Ý muốn và sự hiểu biết không hoạt động chống lại bản tính con người, nhưng phù hợp với bản tính mà Thiên Chúa đã muốn. Còn ba đề tài khác cần duyệt xét để cho cuộc đối thoại đại kết tiến triển, đó là chức làm mẹ của giáo hội, Đức Maria mẹ của Chúa và Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội. Trong nhãn quan tin lành, Thánh Phaolô có thể giúp chúng ta làm một bước nhảy vọt từ Kitô học sang giáo hội học để đào sâu đề tài chúng ta đang thảo luận. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 4, Thánh Phaolô viết: Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ tin mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. Thánh nhân coi chức làm cha quý trọng hơn chức làm thầy dạy. Đối với thánh nhân, không có trái nghịch nào với lời của Chúa nói với các môn đệ: anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Thánh nhân biết mình là đầy tớ vô dụng, vì ai có khoe khoang thì hãy khoe khoang trong Chúa. Khi chúng ta nói tới giáo hội như là mẹ và là thầy dạy, chúng ta phải nhớ tới các chỉ dẫn này của tông đồ Phaolô. Đối với phong trào cải cách tin lành, không khó nói về giáo hội là mẹ dạy dỗ và sinh ra tín hữu trong đức tin. Luther và Calvin đã nói lên điều này một cách rõ ràng. Sau đó, kiểu nói giáo hội là mẹ và là thầy dạy đã mất đi tính cách bình dân của nó và cũng đã bị chống đối. không phải là mẹ và là thầy dạy, nhưng là con gái và là nữ môn đệ. Đây là đề tài cần lấy lại và đào sâu hơn, không phải chỉ một cách riêng rẽ, nhưng cùng nhau.
Vấn đề được trải dài ra cho tất cả mọi chứng nhân kinh thánh, không loại trừ Đức Maria, bởi vì mẹ đã sinh ra tín hữu trong đức tin và đã dạy dỗ họ trong mọi thế kỷ. Chỉ cần nhắc tới các chú giải kinh Magnificat, trong đó nổi tiếng là chú giải của Luther. Trong viễn tượng này có thể làm một bước tiến từ giáo hội học sang gương mặt của Đức Maria. Đối với các anh em tin lành, mẹ là một gương mặt của giáo hội và một gương mẫu cần noi theo. Nếu chúng ta không vội vã làm giảm thiểu chứng tá từ môi miệng của mẹ, thì mẹ là một điểm quy chiếu, không phải duy nhất, cho một kiểm thực ngày càng lớn hơn ý nghĩa cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Như thế có một đường nét khác được cống hiến cho chúng ta trong việc tìm kiếm chung những gì nòng cốt cho cuộc đối thoại đại kết. Đối với các anh em tin lành, các lời Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan từ trên thập giá cống hiến một viễn tượng làm việc chung, một cách thức biểu tượng hơn là thần học. Liên quan tới việc làm mẹ Chúa, trước hết phải nói ngay rằng Đức Maria không được kêu gọi là một nhân chứng, nhưng được kêu gọi là mẹ của Chúa. Và mẹ là nhân chứng của sự kiện này. Ơn gọi đặc thù của Đức Maria đã là việc tham dự tự do và tích cực của mẹ vào phép lạ Chúa Giáng sinh, trong nghĩa của thần học gia Kaffelbach. Như là nhân chứng, mẹ giải thích cho chúng ta biết điều đã xảy ra cho mẹ trong biến cố ấy. Đã không có thụ tạo nào bị liên lụy một cách trực tiếp với tất cả con người mình, tinh thần, linh hồn và thể xác trong hành động của Thiên Chúa Ba Ngôi như mẹ. Sự kiện này là duy nhất và không thể lặp lại được, như chính Chúa Kitô là đấng duy nhất, không thể lặp lại được. Ngay cả các tông đồ cũng đã không đạt được các giải thích cho những gì chúng ta tìm thấy trên miệng lưỡi mẹ. Nó không phải là một dấu chỉ của sự thiếu sót, nhưng đúng hơn là dấu chỉ của tính cách nòng cốt mà chúng ta chỉ có thể thêm vào hai chữ Amen và Hallelujah của chúng ta. Công nhận nó đúng là như thế và chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa. Điểm cuối cùng liên quan tới Đức Maria và sự hiệp nhất của giáo hội. Các vấn đề bỏ ngỏ còn nhiều. Chúng ta đã chỉ muốn chỉ cho thấy vài khả thể tìm kiếm trong một thời điểm còn thiếu các điểm tham chiếu chung bên trong cuộc đối thoại chính thức.
Tình hình thực tế cho chúng ta hiểu rằng, gương mặt của Đức Maria xem ra là một chướng ngại cho cuộc gặp gỡ của các giáo hội còn chia rẽ nhau, ít nhất là liên quan tới các liên lạc giữa các tín hữu công giáo và tín hữu tin lành. Một đại kết trong nghĩa không gian thì cần phải tính sổ với các khó khăn này. Nhưng mà nếu chúng ta liều lĩnh chống lại các trẻ tràng của thời đại chúng ta và các khuynh hướng truyền thống để chấp nhận một đại kết trong nghĩa thời gian, thì cũng có thể nói tới Đức Maria như là một điểm quy chiếu cho việc tìm kiếm sự hiệp nhất và canh tân các giáo hội. Cho đến nay, chúng ta đã theo phương pháp chống đối nhau dựa trên cả những yếu tố không dính dáng gì tới thần học và lôi vào trong cuộc đối thoại đại kết mọi thứ hệ lụy chính trị, kinh tế, văn hóa với các phong tục tập quán và các yếu tố rườm rà phát xuất từ tinh thần thế tục, bảo thủ, hiếu chiến mà không có can đảm thanh lọc, tẩy rửa và loại bỏ tất cả những gì không cần thiết và không nòng cốt cho cuộc đối thoại. Thật ra, chính những yếu tố phụ thuộc không có tính cách thần học này ngăn cản con đường tìm về hiệp nhất. Chẳng hạn nếu một yếu tố có bản chất chính trị hay phát xuất từ hoàn cảnh chính trị, chúng ta hãy có can đảm trở lại điểm xuất phát để phân tích và loại bỏ hay điều chỉnh các hậu quả của nó. Dĩ nhiên, gia tài lịch sử của yếu tố chính trị này rất nặng và không thể một sớm một chiều có thể loại bỏ được. Nhưng can đảm sáng suốt điều chỉnh và loại bỏ là thái độ cần thiết để cho cuộc đối thoại đại kết tiến tới. Trong ngày được truyền tin, Chúa Giêsu Giáng sinh, mẹ Maria đã trả lời cho thiên sứ được Thiên Chúa gửi tới rằng, Này tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi điều Ngài đã nói. Đức Maria đã không nghĩ tới chính mình với các tiêu chuẩn loài người. Mẹ không có nhiều hy vọng được con người thời mẹ lắng nghe. mẹ đã tự do một cách ngoại thường đối với lời Thiên Chúa ngỏ với mẹ. Hiểu biết sự tự do vô điều kiện này là bí quyết của các tín hữu và vì thế của con đường chung của các Kitô hữu. Trong nghĩa này, Đức Maria không ở bên lề của cuộc đối thoại đại kết, nhưng trở thành vị linh hoạt và mô thức của đại kết. Trước mẹ, chúng ta chỉ có thể có thái độ của người phải học hỏi mọi sự một lần nữa và mỗi ngày lại học hỏi trở lại, chẳng bao giờ cùng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.